Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho các bậc phụ huynh trên hành trình nuôi con nhỏ, những năm gần đây tại Nhật Bản, nhiều ứng dụng AI đã được phát triển để dịch tiếng khóc của trẻ sơ sinh, giúp xác định thời điểm trẻ đói, buồn ngủ hay khó chịu. Vậy cơ chế phân tích âm thanh của các công cụ AI này như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo báo Straits Times đưa tin ngày 12 tháng 6, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, ngày càng nhiều ứng dụng công nghệ có thể phân tích âm thanh và đưa ra dự đoán về nhu cầu của trẻ, từ đó hỗ trợ phụ huynh trong quá trình chăm sóc con nhỏ. Tại Nhật Bản, một trong những ứng dụng thu hút sự chú ý là Babylingo do Moto Numazawa, vốn là một ông bố 25 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa, phát triển và ra mắt vào tháng 3 năm nay. Ứng dụng hoạt động bằng cách ghi nhận âm thanh trẻ phát ra rồi sử dụng AI để phân tích. Khi anh Numazawa thử sử dụng ứng dụng với cậu con trai Saku 3 tháng tuổi, hệ thống nhanh chóng đưa ra kết quả rằng em bé đang đói. Ngoài ra, ứng dụng cũng hiển thị mức độ tin cậy của nhận định này và gợi ý phụ huynh nên cho trẻ bú. Sau khi được cho ăn, Saku nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Theo nhà phát triển, Babylingo được xây dựng dựa trên các nghiên cứu cho rằng trẻ sơ sinh tạo ra những kiểu âm thanh khác nhau tương ứng với từng nhu cầu như đói, buồn ngủ hoặc khó chịu. Hiện ứng dụng phân loại tiếng khóc thành 5 nhóm chính. Ngoài ra, người dùng có thể lưu lại các bản ghi âm để chia sẻ với người thân hoặc sử dụng tính năng hướng dẫn bằng giọng nói nhằm hỗ trợ ru trẻ ngủ. Dù thừa nhận, cha mẹ sẽ dần học được cách nhận biết tín hiệu của con theo thời gian, song anh Numazawa cho rằng công nghệ có thể đóng vai trò hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Không chỉ Babylingo, nhiều dự án tương tự cũng đang được triển khai tại Nhật Bản. Công ty Cross Medicine thuộc Đại học Tokushima đã phát triển ứng dụng Awa Baby, sử dụng AI được huấn luyện từ hơn 160.000 bản ghi âm tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ứng dụng này có khả năng nhận diện 11 trạng thái cảm xúc khác nhau và đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho phụ huynh. Theo Cross Medicine, dịch vụ đặc biệt được sử dụng nhiều vào ban đêm, thời điểm các bậc cha mẹ thường khó tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Công ty cũng kỳ vọng công nghệ này có thể góp phần giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh. Một số địa phương tại Nhật Bản hiện đã bắt đầu thử nghiệm hoặc xem xét cung cấp miễn phí các ứng dụng dạng này cho người dân. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.